tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay, và chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau. Trong loạt bài Phụ Nữ trong Kinh Thánh thời gian qua, chúng ta học về những người nữ không tên. Đời sống và việc làm của những người nữ này có nhiều điều đặc biệt, đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Những người nữ này có một điểm giống nhau. Đó là Kinh Thánh không ghi rõ tên, nên họ được kể vào danh sách những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Người mà chúng ta học hôm nay, Kinh Thánh chỉ gọi là người đàn bà Canaan. Hàm ý đây là một phụ nữ thuộc dân ngoại, chứ không phải là người Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Người nữ này được nhắc đến trong Phúc Âm Matthew và Phúc Âm Mark. Bà không phải là người Do Thái, nhưng bà có đức tin rất đặc biệt nơi Chúa Giê-xu. Mời quý vị cùng nhìn vào những chi tiết sứ đồ Ma-thi-ơ ghi về bà. Ma-thi-ơ chương 15 ghi như vậy. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu đi vào khu vực thành Tyre và Sidon. Kìa, có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: Lạy Chúa, con của David, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp: Ta được sai đến đây chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng: Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Ngài đáp: Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa: Lạy Chúa, đúng như vậy. Nhưng mấy con chó con vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng: Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15, câu 21 đến 28, bản Hiệu Đính. Câu chuyện về người nữ này cũng được ghi trong Phúc Âm Mác chương 7. Tác giả Ma-thi-ơ gọi người nữ trong câu chuyện này là người đàn bà Canaan. Còn tác giả sách Mác gọi bà là người Gerét, dân Syro-Phenici. Tuy hai từ này khác nhau, nhưng chỉ về cùng một nhân vật. Từ Gerét thường được dùng chỉ chung những người không phải là Do Thái. Còn từ Canaan chỉ về con cháu của nhóm người thờ thần tượng sống trong vùng Canaan. Chúng ta không biết tên của người đàn bà này, cũng không biết tên chồng bà. Chỉ biết bà là người mẹ đau khổ vì có đứa con gái bị quỷ ám, một chứng bệnh không chữa được. Dù không phải là người Do Thái, bà đã tìm đến với Chúa Giê-xu vì biết Ngài là vị thầy thuốc đại tài, để cầu xin Ngài chữa cho con gái mình. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về vùng đất nơi người đàn bà này sinh sống. Phúc âm Mác ghi: Khi Chúa Giê-xu đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon, Ngài vào một nhà nọ, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được vì có một người nữ ngoại bang đến xin Ngài cứu giúp. Trước đó, Phúc âm Ma-thi-ơ ghi rằng một số người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ Jerusalem đến gặp Chúa Giê-xu để chất vấn về những điều Chúa giảng dạy. Đây là những người thuộc giới lãnh đạo Do Thái giáo. Cho nên, sau khi nói chuyện với họ, Chúa Giê-xu rời vùng Galilê, đi về phía Bắc, vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon, là hai thành phố của người Phê-ni-si. Hôm đó, Chúa và các môn đệ đến bờ cõi thành Sidon và Tyre, vào một nhà nọ, có lẽ để nghỉ ngơi sau khi Ngài phải trả lời các câu hỏi mà giới lãnh đạo Do Thái giáo chất vấn Ngài. Nhưng Chúa không ẩn mình được vì có nhiều người nghe về quyền năng chữa bệnh của Chúa nên đi theo Ngài. Kinh Thánh ghi, khi Chúa Giê-xu vừa vào một nhà kia, thì một phụ nữ ngoại Do Thái chạy đến, gặp Chúa và cầu xin Ngài thương xót, cứu con gái bà khỏi bệnh bị quỷ ám. Lời khẩn cầu của người nữ Canaan vô danh gồm có 3 phần, rất vắn tắt nhưng đầy đủ, rõ ràng. Trước hết, bà nhìn biết Chúa Giê-xu là ai. Bà thưa với Chúa, lạy Chúa là con cháu vua David. Dù tấm lòng đang buồn khổ, đau đớn vì con gái bị bệnh nặng, người đàn bà này nhận biết thần tính của Chúa Giê-xu. Bà gọi Ngài là con cháu vua David. Đây là danh hiệu nói lên chức vụ Mê-si-a của Chúa, tức là đấng cứu thế, thuộc dòng dõi vua David. Thiếu phụ này hẳn đã nghe về Chúa Giê-xu và quyền năng chữa bệnh của Ngài. Bà ý thức rằng Ngài là đấng Đức Chúa Trời hứa ban, là đấng duy nhất có quyền năng chữa lành cho con gái bà. Điểm thứ hai trong lời cầu xin của phụ nữ này là bà cầu xin Chúa thương xót. Bà thưa với Chúa, xin thương xót tôi cùng. Biết mình không xứng đáng để được Chúa Giê-xu quan tâm, cứu giúp. Bà chỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa mà thôi. Bà hoàn toàn tùy thuộc vào ơn thương xót của Chúa là đấng đầy lòng thương xót đối với mọi người. Điểm thứ ba về lời cầu xin của người nữ này là bà trình bày nan đề một cách vắn tắt, rõ ràng. Bà nói, con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm. Người nữ này đến với Chúa Giê-xu, dâng trình lên Chúa nhu cầu cách vắn tắt đầy đủ. Bà không nói dư một tiếng nào. Khốn khổ lắm hay khốn cực lắm, hàm ý là bệnh rất nặng vì bị quỷ hành hạ. Khi đến với Chúa để trình dâng những nhu cầu trong đời sống, chúng ta cũng cần noi gương thiếu phụ này. Chúng ta không cần nói văn hoa dài dòng, nhưng chỉ thưa vắn tắt với Chúa nhu cầu của chúng ta. Vì Kinh Thánh dạy rằng Chúa biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta cầu xin với Ngài. Thưa quý vị, tiếp tục học về câu chuyện này, chúng ta hãy nhìn vào phản ứng của Chúa Giê-xu trước lời cầu xin của người đàn bà Canaan. Kinh Thánh ghi, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Thường thường mỗi khi có người nào cầu xin Chúa Giê-xu cứu giúp, Ngài đáp ứng ngay và dùng quyền năng Ngài có để giúp đỡ hay giải cứu họ. Nhưng lần này Chúa im lặng, không đáp một lời. Các môn đồ của Chúa có lẽ cũng xem thường hay khinh miệt những người không phải là Do Thái, nên họ đề nghị với Chúa như vậy. Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Trong khi người đàn bà đau khổ, cầu xin lòng thương xót của Chúa Giê-xu đói đến bà và cứu con gái bà khỏi bệnh. Các môn đồ thấy Chúa không trả lời, có lẽ họ đồng ý, thấy việc Chúa không đáp lời cầu xin của người nữ ngoại bang này là đúng, là phải, nên họ lạnh lùng đề nghị Chúa bảo bà ấy về đi. Hàm ý nói rằng, thầy đuổi bà ấy đi đi, vì bà ta cứ đi theo sau, van xin quấy rầy chúng ta quá. Chúa của chúng ta là đấng đầy lòng thương xót đối với những người cùng khốn, đáng thương. Nên trong trường hợp này, chúng ta không tin rằng Chúa cố tình làm ngơ trước tiếng kêu cứu của người đàn bà khốn khổ này. Chúa Giê-xu cũng không kỳ thị chủng tộc. Bằng chứng là trong khi người Do Thái tránh đi qua vùng đất của người Samari, thì Chúa đi ngang qua đó và dừng chân nghỉ lại bên bờ giếng Gia-cốp. Nhờ đó, Ngài đã đem tin lành cứu rỗi đến cho người đàn bà Samari, và sau đó dân trong làng cũng được biết Chúa là đấng Mêsia và đặt lòng tin nơi Ngài. Trong các sách phúc âm là phần kinh thánh ghi lại chức vụ của Chúa Giê-xu và những phép lạ Chúa làm. Chúng ta thấy, dù trong những lúc bận rộn, Chúa luôn luôn dừng lại để cứu giúp bất cứ ai kêu cầu đến Ngài. Trong bài học kỳ trước chẳng hạn, Chúa đáp lời cầu xin của ông Giai-ru. Ngài đi đến nhà ông để gọi con gái ông sống lại. Và trên đường đi, Chúa lại chữa lành cho người đàn bà bị bệnh mất huyết. Khi người mù ngồi bên đường, kêu vang đến Chúa, xin Ngài thương xót, Chúa liền dừng lại chữa cho người đó được sáng mắt. Nhưng trong trường hợp người nữ Canaan trong bài học hôm nay, Kinh Thánh ghi rằng Chúa chẳng đáp một lời. Hầu như Ngài làm ngơ, không quan tâm trước lời van xin của bà. Khi các môn đồ đề nghị Chúa bảo bà về đi, đừng đi theo van này nữa, Chúa lại phán, ta được sai đến đây chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Hàm ý rằng trách nhiệm của chức vụ Ngài trên đất là chỉ lo cho người Do Thái, là dân tộc của Ngài. Người đàn bà Canaan hiểu ý nghĩa câu Chúa nói, và biết mình không thuộc trong số những con chiên lạc mất của nhà Israel. Nhưng vì đang trong hoàn cảnh khốn cùng, tuyệt vọng, bà không muốn bỏ cuộc nên tiếp tục cầu xin van nài Chúa Giê-xu cứu giúp. Bà thưa với Chúa một lần nữa, lạy Chúa xin giúp đỡ con. Vì bà tin rằng chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng có quyền năng chữa lành cho con gái bà. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn thêm vào lời đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Canaan để thấy vì sao Chúa đã đáp lời cầu xin của người nữ ngoại bang này và chữa lành cho con gái bà ngay trong giờ phút đó. Ngày nay Chúa cũng đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo ý Ngài muốn và theo cách Ngài biết là tốt nhất cho chúng ta. Có khi Chúa không đáp lời như điều chúng ta cầu xin, vì Ngài biết điều đó không ích lợi cho chúng ta. Cũng lắm khi Chúa để chúng ta phải chờ đợi thời điểm của Chúa và chờ đợi sự dẫn dắt của Ngài. Nhưng chính Chúa đã ban cho chúng ta lời hứa sau đây. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin, cầu xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 21, câu 22. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, một tuần nữa lại đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại được cùng học hỏi với nhau qua chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Cầu xin bình an của Chúa luôn bao phủ gia đình quý vị, dẫn dắt quý vị trong chương trình và ý định của Ngài. Trong chương trình Gia đình những ngày qua, chúng tôi trình bày về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Trong bài trước, chúng tôi nói về ngôn ngữ tình yêu thứ hai của trẻ em, đó là lời khẳng định hay lời xây dựng. Qua kinh nghiệm cũng như qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta biết lời nói có sức mạnh rất lớn đối với người lớn cũng như đối với trẻ con. Lời nói có thể đem lại sức sống, nhưng cũng có thể làm cho buồn nản và chết. Con cái trong gia đình rất cần cha mẹ bày tỏ tình thương qua lời nói. Lời nói xây dựng gồm có lời khen, lời khích lệ và những lời khuyên bảo, chỉ dạy. Nhiều cha mẹ chẳng bao giờ nói lời khen hoặc khích lệ con, nhưng chỉ có những lời la mắng, chê trách khi con lầm lỗi. Tác giả sách này nói rằng, giận dữ là kẻ thù lớn nhất trong việc khích lệ con cái. Hàm ý là, khi cha mẹ nói lời khích lệ con sẽ có tác dụng tốt, nhưng khi cha mẹ giận con và la mắng con, những lời nặng nề nói ra trong khi tức giận đó có tác dụng trái ngược và để lại một ảnh hưởng vô cùng tai hại nơi con. Cha mẹ giận nhiều bao nhiêu thì sẽ đổ cơn giận đó lên con mạnh bấy nhiêu. Kết quả là con sẽ chống lại thẩm quyền trên các em và chống nghịch cha mẹ. Vì thế, các bậc cha mẹ tế nhị, khôn ngoan, khi giận con điều gì, sẽ cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận để nói năng hành động cách phải lẽ, hầu không để lại hậu quả tai hại trong con. Tác giả sách Châm Ngôn có lời khuyên thật khôn ngoan khi ông viết: lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận. Châm Ngôn chương 15 câu 1. Thưa quý vị, cường độ giọng nói của cha mẹ ảnh hưởng nhiều trên phản ứng của con đối với điều cha mẹ nói. Cha mẹ nạt nộ, la lớn, con cái sẽ phản ứng khác. Và nếu cha mẹ nói nhỏ nhẹ, êm dịu, các em sẽ phản ứng khác. Để có thể nói nhỏ nhẹ với con, ngay cả trong khi giận, chúng ta cần phải tập. Và tất cả chúng ta ai cũng có thể tập điều đó. Cũng vậy, khi cảm thấy bực tức, bực bội với con, chúng ta cũng cần tập để vẫn nói năng cách dịu dàng, ôn tồn với con. Chúng ta có thể thêm những từ nhẹ nhàng vào cuối câu nói, hoặc hỏi để con trả lời thay vì ra lệnh cho con. Ví dụ như khi nhờ con dọn dẹp rác rến trong nhà, thay vì ra lệnh, chút nữa nhớ đem rác ra ngoài nghe không? Chúng ta nên nói, chút nữa con đem rác ra ngoài giùm mẹ được không? Hay là nói, chút nữa con đem rác ra ngoài giùm mẹ nhé. Khi chúng ta không giận dữ, nạt nộ, nhưng nói năng ôn tồn, dịu dàng, chúng ta sẽ được nhiều kết quả tốt về sau. Cũng thế, khi chúng ta nói lời khích lệ con về một công việc nào đó, khi chúng ta nhờ, các em sẽ không khước từ, cũng không chống lại lời cha mẹ, nhưng sẵn sàng vâng lời. Lời khích lệ có tác dụng lớn khi lời đó tập trung hay hướng rõ ràng đến điều con em chúng ta đang cố gắng để đạt đến. Chủ đích của chúng ta là để ý xem con đang làm điều gì tốt, đáng khen và khen đúng điều đó. Tìm điều tốt con làm để khen thường rất khó. Khó hơn là nhìn thấy những điều không tốt con làm để la mắng, sửa dạy. Tuy nhiên, nhìn thấy điều tốt để khen sẽ đem lại nhiều kết quả và có ảnh hưởng sâu đậm trên con. Nó giúp con em chúng ta được hướng dẫn về mặt đạo đức và luân lý trong đời sống sau này. Trẻ con cần được dạy dỗ, hướng dẫn. Các em nhỏ học nói một ngôn ngữ khi được nghe ngôn ngữ đó mỗi ngày. Các em học cách xử sự với người chung quanh khi sống chung với người trong gia đình và trong cộng đồng. Trong xã hội nào cũng vậy, cha mẹ là người có trách nhiệm chính yếu trong việc dạy con cái biết cách sống và cách xử sự. Không chỉ để các em biết điều nào được phép làm, điều nào không được làm, nhưng cũng để giúp các em phát huy tiêu chuẩn luân lý và đạo đức cho chính mình. Đứa bé nào cũng cần được người lớn hướng dẫn, chỉ dạy. Nếu là cha mẹ, nhưng chúng ta không trực tiếp dạy dỗ con, chúng ta không phải là người chính yếu hướng dẫn con, thì những người khác và những điều khác sẽ tạo ảnh hưởng trên con cái chúng ta. Những ảnh hưởng đó gồm có thầy giáo, cô giáo ở trường, người chăm sóc con em chúng ta, các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, TV và bạn bè của các em là những đứa trẻ đã chịu ảnh hưởng hay được nhiều người khác hướng dẫn dạy dỗ. Chúng ta cần hỏi chính mình, các con của tôi có được dạy và hướng dẫn trong những điều tốt và có được dạy với tình yêu thương không? Sự giáo huấn yêu thương là sự giáo huấn luôn luôn chú tâm đến các em, dạy dỗ vì lợi ích cho các em. Dạy dỗ yêu thương là dạy không với mục đích để các em thấy cha mẹ hay những người lớn là người tốt, là đúng, là phải, nhưng với mục đích giúp các em phát triển những phẩm tính mà sẽ giúp các em thành công trong đời sau này. Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ yêu thương thứ nhất của trẻ em là bày tỏ yêu thương qua xúc giác. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai của trẻ em là lời nói khẳng định, lời xây dựng. Trong ngôn ngữ yêu thương thứ hai này, lời giáo huấn, lời chỉ dạy là ngôn ngữ thứ tư. Ba ngôn ngữ kia là lời yêu thương, lời khen và lời khích lệ. Lời giáo huấn là yếu tố rất quan trọng trong ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Các bậc cha mẹ vì không để ý, lắm khi cho con những lời khuyên dạy tốt và đúng, nhưng bằng những phương cách không đúng. Ví dụ như, cha mẹ dạy con phải tránh cần sa ma túy, nhưng cách dạy dỗ cứng rắn và thiếu yêu thương của cha mẹ có thể khiến con cái sẽ tìm cách để thử cần sa ma túy. Lời giáo huấn phải được nói lên cách yêu thương và tích cực. Lời dạy dỗ có giá trị, nhưng nói ra một cách tiêu cực sẽ đem lại kết quả tiêu cực. Có một em nhỏ kia nói như vậy. Ba má em, nạt nộ em, gào lên với em khi bảo là em không được la khóc. Ba má bảo em làm điều mà chính ba má em chưa làm được. Một trở ngại khác trong việc nói lời giáo huấn với con cái là có nhiều cha mẹ xem việc dạy con chỉ là nói những lời cấm đoán mà thôi. Chẳng hạn như nói, con không được làm điều này, không được làm điều kia. Con không được uống rượu, không được hút thuốc. Đừng có thử cần sa, đừng có để bị chữa hoang, đừng chạy xe quá tốc độ, vân vân. Thưa quý vị, đây là những lời khuyên tốt và cần thiết, nhưng không có đủ sự giáo huấn để giúp con em chúng ta phát huy đời sống đạo đức. Dĩ nhiên là răn bảo và cấm đoán con cái điều này điều kia là một phần trong trách nhiệm giáo huấn của cha mẹ. Nhưng đừng bao giờ để những lời cấm đoán đó trở thành phần chính yếu trong việc dạy con. nghĩa là đừng lúc nào cũng bảo con không được làm điều này, không được làm điều kia. Trong vườn Eden ngày xưa, khi giáo huấn Adam và Eva, Đức Chúa Trời chỉ ban cho họ một lời tiêu cực, còn tất cả các lời dạy bảo khác đều là lời tích cực. Chúa cũng ban cho họ công tác có ý nghĩa để họ làm, hầu đời sống họ trở nên hữu ích. Sáng Thế Ký chương 2, câu 15 và 16 ghi như vậy. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời dặn rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Rồi một thời gian dài sau đó, khi con dân Chúa đến núi Sinai, Chúa lại ban cho họ 10 điều răn. Trong 10 điều răn đó, 5 điều dưới hình thức phủ định là những điều con dân Chúa phải tránh, và 5 điều dưới hình thức xác định là những điều họ cần phải làm. Lời giáo huấn của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi ghi trong Thánh Kinh Tân Ước thì hầu hết đều dưới hình thức xác định. Những lời ngăn cấm, cảnh cáo con cái là cần thiết, nhưng những lời đó chỉ là một phần nhỏ trong sự giáo huấn của cha mẹ. Luật cao hơn hết và quan trọng hơn hết là luật yêu thương. Và con em chúng ta rất cần sự giáo huấn yêu thương tích cực của cha mẹ. Khi cha mẹ hướng dẫn, dạy bảo con những nguyên tắc tích cực, giúp con đeo đuổi những mục tiêu có ý nghĩa, các em sẽ đỡ trở thành con mồi của cám dỗ và đỡ ngã vào những điều cha mẹ cấm đoán. Nhiều bạn trẻ cho biết các em đã ngã vào cần sa ma túy và những tệ nạn khác chỉ vì các em buồn chán, không có việc gì để làm. Những cha mẹ dạy con với những lời chỉ bảo yêu thương thường ở gần con, để ý xem con thích làm gì và có những khả năng nào, và rồi nói những lời yêu thương khích lệ con trau dồi khả năng đeo đuổi những sở thích đó. Từ việc trau dồi kiến thức đến việc học những nguyên tắc căn bản lịch sự hàng ngày, cũng như học cách giao tiếp với người chung quanh. Trong tất cả những điều này, cha mẹ cần hướng dẫn con với lời giáo huấn tích cực, kèm theo tình yêu thương, để con cái có thể tiếp nhận và thực hành. Khi sửa dạy lỗi lầm của con, chúng ta cũng cần nói cách yêu thương. La mắng, nạt nộ không giúp ta đạt được kết quả mong muốn. Một điều khác chúng ta cần để ý đó là khi cha mẹ kể ra những lỗi lầm, khuyết điểm của các bạn của con, đây là điều rất tai hại. Tốt hơn hết là chúng ta bày tỏ lòng yêu thương và mối quan tâm đến những đứa bạn không tốt của con. Rồi chúng ta cho con xem những hình ảnh hay đọc những bài nói về tai hại của cần sa, ma túy, v.v. Khi các em thấy cha mẹ có lòng yêu thương đối với các bạn của các em và những bạn trẻ khác, các em sẽ dễ tiếp nhận lời khuyên của cha mẹ hơn là khi cha mẹ lên án những người đó. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.